Có Chúa đứng bên cạnh, Người ban sức mạnh cho tôi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đó cũng là hai danh xưng đặc biệt của hai trụ cột xây dựng hội thánh thuở ban đầu. Hai danh xưng không phải chỉ là hai nhân vật, mà mỗi nhân vật có hai danh xưng. Ta biết Phêrô tên lúc đầu là Simon, như trong đoạn tin mừng hôm nay Đức Giêsu nói: Simon con ông Gioan. Tên của ông là Simon gắn với cả một cái quá khứ trước đây của ông. Ta thấy Simon nhiệt thành, ta thấy Simon là người ngư phủ, ta thấy Simon là người đi theo thầy Giêsu nhiều năm, nhưng mà cũng là một Simon yếu đuối, một Simon đã từng chối thầy đến 3 lần, một Simon lại là người trong cơn hoạn nạn bỏ thầy chạy trốn, một Simon sau đó Đức Giêsu đã phục sinh thì cũng như các tông đồ khác vẫn cứ hoảng sợ núp ở trong nhà tiệc ly vì sợ những người Do Thái. Thế nhưng Đức Giêsu đã đổi tên cho ông và đặt tên cho ông: này, từ nay con sẽ là Phêrô, nghĩa là đá tảng, và trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Vâng, chúng ta sẽ thấy một Phêrô khác hẳn, một Phêrô sau đó đã nói lên lời tuyên tín với Đức Giêsu như trong tin mừng hôm nay, đại diện cho tất cả các tông đồ để tuyên xưng Đức Giêsu chính là đấng Mêsia, là đấng Thiên Sai. Một Phêrô 3 lần đã nói lên lòng yêu mến lạy thầy: thầy biết con yêu mến thầy. Ta biết một Phêrô sau đó ở trong sách tông đồ công vụ bị hội đồng cộng tòa bắt, hay như đoạn bài đọc 1 hôm nay là bị người Do Thái giam ở trong ngục, nhưng vững tin vào Thiên Chúa: tôi biết chắc Chúa cứu thoát tôi khỏi tay Herode. Và ta thấy Phêrô lúc này cũng là đá tảng, là nền tảng vững chắc để cho mọi người tin tưởng. Một Phêrô sau đó đã điều hành giáo hội thuở ban đầu, chọn người thay thế cho Giuđa. Một Phêrô cũng đã củng cố đức tin cho các tín hữu trong cuộc bách hại. Tác phẩm Quo Vadis của Sienkiewicz kể rất rõ về cái hình ảnh đôi cặp mắt đối nhãn nhau giữa hoàng đế của La Mã và Phêrô. Vâng, một bên là một vị hoàng đế oai nghi, một bên là một cụ già tóc bạc. Thế nhưng hai nhân vật đó nhìn nhau và rõ ràng sau này người ta sẽ thấy tình yêu sẽ chiến thắng mọi uy lực của trần gian. Tương tự như vậy, chúng ta cũng thấy Phaolô. Phaolô cũng có hai tên gọi. Tên gọi thứ nhất là Saulê. Saulê gắn với cả một cái truyền thống Do Thái, một người cũng nhiệt tình với lề luật, một người là sống chết với luật của Do Thái cũ. Thế nhưng cũng chính vì thế mà ông đã trở thành người chống lại Đức Giêsu. Ông không thể chấp nhận được một thầy Giêsu phá bỏ lề luật của Môi-se. Và Sau-lê cũng là người trong tông đồ công vụ kể: chính ông đã tình nguyện đến xin các vị thượng tế: xin giao cho tôi một cái khu vực nào đó của những người Kitô hữu để tôi đi triệt hạ cái đám người đó cho. Thế nhưng rồi Thiên Chúa đã gọi ông ở trên đường Đa-mát. Ánh sáng chói lòa đã chiếu xuống trên ông: Sau-lê, Sau-lê, sao ngươi lại bắt bớ ta? Dưa chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Và cú ngã ngựa ấy, sau đó Sau-lê đã được Canania ban bí tích rửa tội và đã trở thành hẳn một con người mới. Từ một con người chống lại các Kitô hữu, bây giờ trở thành người loan báo về tin mừng. Từ một người chống lại Đức Kitô, bây giờ lại trở thành vị tông đồ dân ngoại. Và Phaolô đã biến hẳn thành một con người mới, nhiệt tình rong ruổi trên khắp các hành trình của khu vực Tiểu Á sang đến tận Roma để loan báo về Đức Giêsu đấng cứu độ duy nhất. Bài đọc 2 ngày hôm nay trích trong thư của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôtê, và trong đó khẳng định lại cả một quá khứ kinh nghiệm về cuộc đời của mình. Tôi đã sắp đổ máu đào làm lễ tế. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu tốt đẹp, chạy hết chặng đường và giữ vững được đức tin. Và giờ đây chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính, ngày mà Thiên Chúa ban cho tôi cũng như cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Có Chúa ở bên cạnh tôi, người ban sức mạnh cho tôi. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đọc lại cuộc đời của hai vị thánh, chúng ta thấy được hai cái khía cạnh. Cái thứ nhất là khía cạnh con người của các vị, và cái thứ hai là cuộc đời các vị được biến đổi dưới bàn tay của Thiên Chúa. Và điều đó cũng cho chúng ta một cái sự an lòng. Quá khứ của chúng ta không quan trọng, bản thân của chúng ta có thể yếu đuối, tầm thường, và thậm chí như những vị tông đồ từng chối thầy, từng đi bắt bớ các Kitô hữu, vẫn có thể trở thành một tông đồ của Thiên Chúa. Thiên Chúa cần những con người nhiệt tâm và nhiệt thành, và Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống. Vâng, cũng có thể nói sự biến đổi lớn nhất trong các vị tông đồ là nhờ Chúa Thánh Thần. Hôm nay chúng ta cũng cùng hiệp thông với các em thiếu nhi đang chuẩn bị tĩnh tâm để lãnh bí tích thêm sức vào Chúa Nhật tới. Vâng, cũng chính các vị tông đồ đó trước đó còn rất sợ những người Do Thái, đóng kín cửa, khép kín lại với nhau, thì giờ đây sau khi đón nhận được Thánh Thần thì đứng trước cả một cử tọa đông đảo đến 3.000 người đã công bố một cái tin mừng, một tin mừng vĩ đại. Chính Đức Giêsu mà quý ông đã đóng đinh kia đã được Thiên Chúa suy tôn trở thành Đấng Mêsia, trở thành Thiên Chúa và kêu gọi mọi người hoán cải. Điều thứ hai mà chúng ta cũng nhận ra được đó là bản thân mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mang một danh xưng mới, đó là Kitô hữu. Vâng, tất cả chúng ta trở thành bạn bè của Đức Kitô, trở thành môn đệ của Thầy Giêsu, trở thành những người tông đồ của Chúa. Và tất cả mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mặc lấy Đức Giêsu. Chớ gì mỗi người chúng ta cũng như Phêrô, cũng như Phaolô, vững chắc trong tất cả mọi thử thách của cuộc đời, và mỗi người chúng ta cũng hăng say để giới thiệu về Thiên Chúa cho những người chung quanh. Và điều thứ ba ngày hôm nay, cũng trong cái tâm tình hiệp thông với giáo hội đó, chúng ta cầu nguyện cho hội thánh nói chung, cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các vị mục tử luôn kiên vững để dẫn dắt đoàn chiên qua các phong ba bão tố của trần gian. Và chúng ta cầu nguyện cho tất cả và mỗi người chúng ta cũng trở thành những viên đá sống động để góp phần xây dựng nên tòa nhà hội thánh như lời khuyên của Thánh Phêrô. Mỗi người chúng ta cũng trở thành những người sẵn sàng trả lời cho những người chung quanh về niềm hy vọng của mình. Và chớ gì là những người Kitô hữu, là những người tông đồ, chúng ta cũng có thể có một kinh nghiệm trải qua trong cuộc đời của chúng ta như chính Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Phêrô và Phaolô, xin cho tất cả mỗi người chúng ta luôn kiên vững trong đức tin, tuyên xưng niềm tin của mình, trở thành sứ giả của tin mừng, và tất cả chúng ta được kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu, để Đức Giêsu ở trong chúng ta và tiếp tục qua chúng ta thực hiện công cuộc cứu độ của Ngài. Amen.